Thế là chúng ta đủ được 37 thứ trợ đạo, 37 cái khả năng này, thì cái đạo của chúng ta coi như vững vàng. Bây giờ kết quả được thiện hữu lậu ngũ ấm, gọi là noãn pháp, bắt đầu vào đạo thánh và thánh pháp, mà vẫn gọi là hữu lậu, tức là cái ngũ ấm của chúng ta nó chuyển dần, nó chuyển từ chúng ta bây giờ là cái ngũ ấm ác, ngũ ấm xấu, bây giờ nó chuyển dần thì gọi là thiện, nhưng mà vẫn còn hữu lậu, nghĩa là chưa chứng được quả thánh. Được quả thánh, nhưng mà toàn năm ấm của chúng ta bây giờ đã được gọi tên là thiện. Đó. Thế là chúng ta cũng đã tạm hơi hơi có trí tuệ rồi, cho nên gọi là cô được chứng được cái noãn pháp. Noãn tức là hơi ấm, cũng như người có cái công mà lấy hai cái thanh tre khô đó mà cọ vào nhau, cọ cho đến khi nó chưa phát lửa nhưng mà thấy nó ấm, tức là ở trong cái lòng cái gỗ tre đó lúc bây giờ cái hơi ấm nó đã hiện tỏ ra, thế thì gọi là noãn, tức là đã thấy cái gỗ tre nó ấm ấm. Thế thì ở nơi chúng mình chưa phát được tuệ thật sự, chớ mà cũng gọi là thiện hữu lậu ngũ ấm, tức là chúng ta đủ 37 cái trợ đạo vừa kể ban nãy, từ cái tứ niệm xứ mà phát sanh.
Vậy mình đủ 37 tổng trợ đạo mình gọi mình là đạo.
Gọi là gì?
Mình gọi là đạo.
Chưa. Đến khi nó thành tựu cái thiện hữu lậu ngũ ấm này thì cô mới là có đoạn pháp, tức là đã có cái thánh pháp hiện ở trong, nghĩa là có tuệ rồi đấy, nhưng mà hơi hơi cho nên nó chưa phát hẳn. Đó là cô chứng được đoạn pháp. À. Từ đây hàng phục kiến hoạt của tam giới, cô đã có noãn pháp, tức là cô đã hơi hơi là người có trí tuệ rồi, thì cô hàng phục được tất cả kiến hoạt, chẳng những kiến hoạt của dục giới mà gì sắc giới và vô sắc giới, à, phá sạch được kiến hoạt. Thế là cô thứ lớp, cô tiến lên đỉnh vị. Đỉnh vị tức là cô đứng đầu trong thế gian này, đứng đầu cả mấy ông trời à, ở trên đỉnh à. Cho nên gọi là thứ thế là cô tiến lên đỉnh vị. Từ đỉnh vị cô lại được nhẫn vị. Nhẫn vị này là nó cũng, chúng ta vẫn thường học là nhu thuận nhẫn, âm hưởng nhẫn, rồi tiến lên vô sanh pháp nhẫn này.
Nhưng mà thầy, con xin thầy giảng lại thế nào là thiện hữu lậu ngũ ấm.
Đấy, nghĩa là vẫn cái năm ấm của con, mà bây giờ con tu cái tứ niệm xứ thành thục rồi, con đủ được 37 cái phẩm trợ đạo ở trong tâm của con, thì người ta gọi con là người được thiện hữu lậu ngũ ấm. Mà nếu mà cái tuệ của con nó khai, nó chưa phát ra hẳn nhưng mà đã âm ấm rồi, thì người ta gọi là con chứng được đoạn pháp, tức là bắt đầu là chứng quả, gọi là chứng quả đấy, thì được đoạn pháp. Thế con có đoạn pháp, tức là cái trí tuệ nó đã có một cái hừng nở rồi, thì nó phá hết các cái kiến hoặc của tam giới. Thế là cứ thế thứ lớp của con bước lên bốn cái ngôi này, tiến lên đỉnh vị, rồi nhẫn vị, rồi thế đệ nhất vị. Thế là thế gian, là ở cái ngôi đệ nhất của thế gian chứ chưa ra khỏi. Cũng như cái anh mà đứng lên đỉnh núi rồi, nhưng mà gan bàn chân nó vẫn còn ở trên mặt đất. Gan bàn chân ở trên đỉnh núi, thì dù đỉnh núi chăng nữa chứ gan bàn chân nó vẫn chấm đất.
Mà thầy, những cái đỉnh vị với thế đệ nhất vị, nó có giống nhau mà thầy?
Cái đỉnh vị này trước, rồi con mới đến thế, con còn qua nhẫn vị, rồi con mới lên đến thế đệ nhất vị.
Thầy nói là đỉnh vị tức là tột đỉnh, tức là cao nhất trên cõi trời, tức là hơn cõi trời.
Dĩ nhiên là dẫm trên đầu các ông trời rồi.
Dạ, dạ, nhưng mà còn thế đệ nhất, thế là thầy nói là nó...
Đấy, thế mà rồi cô còn nhẫn vị nữa, rồi cô mới lên đến thế đệ nhất nữa. À, thế đệ nhất nghĩa là cô đệ nhất ở thế gian thôi chứ cô chưa hơn đâu.
Tức là hơn cái thế.
Thì đã đành, nhưng mà nó cũng hẳn là nó phải có cái ngôi thứ của các ngài thế nào. Cái này là phân biệt về trí tuệ. Mà người ta dùng cái tưởng ra như thế chứ không phải là lúc bây giờ cô ngồi trên đỉnh núi.
Đây là cục lập vừa hơn thế gian thôi chứ.
Vẫn còn là chân ở trong thế gian. Rồi cô phát chân vô lậu, cô được 16 tâm đắc kiến đạo tích, thì ấy cô mới chứng quả Tu Đà Hoàn, nghĩa là quả bé nhất của tiểu thừa.
Cô bắt thầy vậy là đỉnh vị với lại thế đệ nhất vị, tức là chỉ là cái nó trên cái cõi dục thôi.
Trên cõi vô sắc giới của cô ấy, chứ lại thèm nói chuyện cõi dục làm gì.
Nhưng mà mới quả Tu Đà Hoàn.
Ấy,
tức là nó chưa ra khỏi, chưa chứng quả A-la-hán rồi.
Chưa. Dạ, nhưng mà người ta cũng Tu Đà Hoàn. Dạ. Thế cho nên thánh, nghĩa là đây dùng chữ trên đỉnh núi mới lại thế đệ nhất, là nghĩa là những cái danh từ dùng tạm, chứ không phải là các ngài ngồi bu lu thu lu ở trên đỉnh. Có khi các ngài ngồi cạnh chúng mình đây này mà mình không biết. Đó.
Còn nhẫn vị có nghĩa là
nhẫn. Nhẫn tức là như thầy vừa nói đó, âm hưởng nhẫn, nhu thuận nhẫn, rồi tiến lên vô sanh pháp nhẫn. Vô sanh pháp nhẫn của các vị Bồ Tát, tức là A-la-hán của tiểu thừa ngang nhau thế thôi.
Thế nên nhất về pháp chân vô lậu, thì cái pháp chân vô lậu
là... Ê, cái pháp chân vô lậu này mới bắt đầu là tới đây cô mới phá được cái hữu thiện, hữu lậu của ngũ ấm. Cho nên cái ngũ ấm thiện mà hắn còn hữu lậu. Tới đây mới chân vô lậu. Những cái này thì phải đợi đến ngày tu mới biết, chứ thầy chả biết là thế nào. Thì chưa tới, trông mong ở cái lớp chuyên tu này sớm sớm lên để mà giảng cho mấy cô.
Thầy nói lại cái nhẫn vị đi mà thầy.
À.
Con chưa có hiểu cái chữ nhẫn vị
này. À, thì nhẫn thì cả ngày cứ đặt tới là nhẫn, thầy biết thế.
Hồi nãy thầy nói nhẫn vị thì thế đệ nhất kia.
Nhu thuận nhẫn, âm hưởng nhẫn
là
và vô sanh pháp nhẫn. Đấy, nó có mấy tên đó.
Thì cái nhẫn vị là thấp nhất hả bà thầy? Tức là cái nhẫn này nó bao gồm
cái nhẫn này đó. Tức là vào mấy cái ngôi mà thầy vừa nói, thầy mấy cái danh từ thầy vừa nói là của các vị Bồ Tát, còn đây là những ngôi của tiểu thừa, nhưng ta ngang nhau đó.
Nhưng mà hồi nãy thầy nói là cái gì nhu thuận nhẫn, rồi cái gì
âm hưởng nhẫn,
thì đó là cái nhẫn này nó gồm có ba cái đó hả bà thầy?
Phải đi lần lượt trước. Hết trước hết là âm hưởng nhẫn, tức là nhẫn những cái âm thanh của mọi người. Thế rồi nhu thuận nhẫn là mềm mại dịu dàng, chịu đựng tất cả những cái rắc rối của thế gian. Thế là nhu thuận, rồi mới vào được đến vô sanh pháp nhẫn, chính vô sanh nghĩa là mới ra khỏi cái chuyện sanh diệt của thế gian. Thì đó là ba ngôi của các vị Bồ Tát, thì đừng nói ăn ngang vào mấy cái đám này.
Vô sanh pháp nhẫn của tiểu thừa là ngôi vị cao nhất,
chứ
ở đây còn có thế đệ nhất vị nữa.
Vô sanh pháp nhẫn của đại thì ngang với cái đám này để thôi. Vô sanh pháp nhẫn là A La Hán, chứng được vô đến vô sanh pháp nhẫn là A La Hán.
Thế còn cái đệ nhất vị này nó cũng là nó cao hơn cái ngôi vị
à. Thôi mình biết đâu mà những cái chuyện cao thấp, cứ biết là một bên thì là mình nói về các vị đại thừa, còn đây là những ngôi vị của tiểu thừa.
Yeah.
Còn cái nhu thuận nhẫn với âm hưởng nhẫn với vô sanh pháp nhẫn là của ngôi vị của đại thừa, nhưng mà các vị nói là nó ngang hàng mấy ngôi này.
Yeah.
Nó ngang vào đây. Nhẫn tất cả những cái gì của thế gian cô chịu hết cả, chịu đựng được tất cả, bởi vì mình biết nó là huyễn là giả, mình mà kệ em bỏ qua thế thôi.
Cái mà thầy cần như thầy dạy là cái tâm mềm mại thì mới tu thiền, thì mới ngồi thì thiền mới nhập định được, thì cái tâm đó có phải là nhu thuận nhẫn?
Thì đúng đấy, phải có cái tâm mềm mại, nghĩa là mình yên ổn, cái tâm nó không có cái nhu thuận nhẫn của con ấy, là nó chịu đựng được tất cả các thứ ở thế gian thì gọi là nhu thuận. Còn cái tâm mềm mại vào thiền định ấy, thì dĩ nhiên cũng là một cái tâm ấy. Nó phải êm ả, nó yên ổn, nó không có cái gì nó bị xúc động nữa thì mới được, thì mới nhập định được. Còn 16 tâm đắc kiến đạo này thì trong sách các ngài có nói nhưng mà thầy không có thuộc. Cứ đọc con đây xong rồi lại quên mất. Cho nên nó có 16 cái tâm này, tức là cái vết tích để đắc đạo. Cho nên gọi là đắc kiến đạo tích. Đắc là được, tích là cái vết. Cái vết của cái người kiến đạo. Kiến đạo tức là người ta thấy được con đường rồi. Việt Nam mình nói tắt gọi là đắc đạo.
Thấy đạo bằng đắc đạo hả? Con tự mình thấy rồi mình tu rồi mình mới đắc chứ.
Nhưng mà đây thì mình nói gọn đây này. Thì đây người ta nói đắc kiến đạo tích. Thì Việt Nam mình nói gọn gọi là đắc đạo. Đắc kiến đạo tích tức là thấy được cái vết tích thôi chứ không chưa phải. Mới thấy được cái dấu vết. Cái dấu vết của cái sự kiến đạo. Được cái dấu vết của kiến đạo. Kiến đạo tức là thấy được cái con đường của mình. Thế như thế thì chúng mình thấy từ nãy đến giờ đọc dài bao nhiêu ngôi rồi đấy. Mà chúng mình chưa được bước một tí nào. Đường còn xa quá. Đấy. Thế rồi chứng quả Tu Đà Hoàn. Chứng quả Tu Đà Hoàn rồi lại tiến lên nữa, đoạn hết cái tư hoặc của tam giới thì thành A La Hán. Ban nãy là đoạn hết cái kiến hoặc, bây giờ là đoạn hết cái tư hoặc thì thành A La Hán. Rồi này kết lại là tất cả đều y tứ niệm xứ mà thành tịnh. Thế cho nên bây giờ bên Nguyên Thủy người ta chỉ tu tứ niệm xứ thôi. Ta không học nhiều thứ rắc rối gì nữa, thì chỉ học một cái tứ niệm xứ. Cả đều y tứ niệm xứ mà thành tựu. Thanh văn duyên giác Bồ Tát đồng học tứ niệm xứ, nên đây là đường đi chung của cả tam thừa thánh chúng. Đây là cửa nẻo phân chia chánh và tà. Cái đoạn này chúng ta đã giảng. Mà có tứ niệm xứ thì cô mới bảo là chánh. Còn người bá thí mà không có tứ niệm xứ, cô bảo người ta tà đạo. Đó. Ừ, thấy ta làm phước. Thế cho nên làm cái ngôi chùa thật to, thành độ cả mấy trăm ngàn người tăng đến ở cúng dường. Thế nhưng mà vẫn cứ thấy tôi làm chùa, tôi cho các ông ở nhờ. Các ông nhờ tôi các ông mới tu được. Thì còn có cái tâm như vậy, tại sao bảo người ta tà? Tại sao có cái tâm như thế là tà? Cho nên cái người mà làm phước như thế, nếu điểm thứ nhất là dễ sinh tội lắm. Cậy của mình, của ta, cho nên nó dễ sinh tội. Nếu không sinh tội thì cũng có ngầm cái chỗ mạng, cậy mình là người làm phúc. Thế mà rồi cái vị mà cứ khư khư thấy tôi làm cái chùa đó, tôi độ cho chúng tăng ở chùa đó, kiếp sau cái người đi đâu? Có rời được cái chùa hay không? Thế, cho nên lại trở về cái chùa làm ma làm quỷ, ở cái chỗ để mà, thì nghĩ nhiên là cũng là bậc thiện thần, cũng được người ta cúng tế, cũng được làm thiện thần. Nhưng mà sở dĩ mà ông Phật ông gọi là tà ấy, là bởi vì không phải là cái nhân để giải thoát luân hồi sanh tử. Chúng nhớ rằng trong nhà Phật, hễ mà có ra cái giác tỉnh, mà giác tỉnh ra khỏi luân hồi thì mới gọi là chánh giác. Nhớ không? Đấy. Thế cho nên cái chữ chánh ấy, là khi nào ra khỏi luân hồi ấy, thì là chánh. Còn làm cái gì mà còn trở về cái vòng luân hồi ấy, thì Phật không gọi là chánh. Cho nên bố thí hay chỉ giới hay làm gì ra nữa mà không tìm cách ra khỏi cái vòng luân hồi thì vẫn gọi là tà. Người tu tức là bọn chúng mình đấy mà không có tứ niệm xứ, tức là ban hộ pháp chúng mình bây giờ đấy, thầy với ban hộ pháp đứng ngoài đấy. Người tu mà không tứ niệm xứ dù là cùng cực làm thiện đấy. Tức là nay thì đi xe kim xi măng, mai thì đi làm cỏ, mốt thì đi làm bếp. không có tứ niệm xứ thì dù cùng cực làm thiện cũng chỉ được cái quả báo ở đâu? Ở cõi trời, cõi người. À, luống tự cần khổ. Chữ luống nghĩa là gì? Uổng cái công lao trong cần khổ mà Phật pháp lại không có phần. Tại làm sao mà bảo người ta không có phần ở trong Phật pháp? Phật pháp không phần. Phật pháp bởi vì cái cốt tủy của Phật pháp là đưa người ta ra khỏi cái luân hồi. Bởi vì còn luân hồi là còn khổ, ra khỏi luân hồi mới hết khổ. Cho nên ngài mới bảo rằng dù rằng chăm là chăm chỉ cực thiện chăng nữa, và ngài gọi là mất luống uổng cái công phu, chớ mà ở trong Phật pháp không có Phật, nghĩa là ở cái việc thoát ly sanh tử thì nếu không có tứ niệm xứ thì không có Phật, không ra khỏi được. Ở tới cái chữ Phật pháp không phần thì các con mở ngoặc đơn, cái câu về sau này là cái câu của cái vị viết cái bộ Huyền Ti, còn câu ở trên, cái đoạn trên ấy là lời của ngài Trí Giả Đại Sư, thì người ta mang cái lời của ngài người ta đặt vào đây. Cho nên mở ngoặc đơn, lời sao đau xót. Đấy. Thế nên mở ngoặc đơn cho đến hết thì là đóng ngoặc đơn. Lời sao đau xót, vì sao mà lại đau xót đây? Cái gì mà gọi là lời sao đau xót là thế nào? Ừ thì thôi, nếu người ta ở ngoài thế gian người ta làm phước thì đã đành, là ở trong Phật pháp không phần. Nhưng mà chính chúng ta cạo đầu đắp y ở trong chùa, mà ngài bảo rằng chúng ta không học tứ niệm xứ thì chúng ta ở trong Phật pháp không Phật. Tại sao ngài lại nói thế? Đó. Mà thứ nhất là chúng ta chưa biết chán. Tuy là có học, có tu, nhưng mà vẫn chưa chán. Sáu căn nó chưa chán sáu trần. Chúng ta chưa tỉnh được ra là thật. Cái thân ở bào thai không có thật. Thế thì chúng ta lại trở về. Hãy còn tiếc thương ba cõi này thì còn trở về. Bao giờ mà đối với ba cõi thế gian này, cõi trời trở xuống, mình đều có biết là chán, mình bỏ thì mình mới đi ra được. Cứ hãy còn ưa thích thì chưa ra được. Ai muốn tường tận, đấy, thì cái vị mà ngài trích cái đoạn này của ngài Trí Giả Đại Sư vào trong luật tứ cái gì Huyền Ti đó, thì ngài đây cái câu này là của ngài. Ngài nói rằng ai muốn tường tận, nghĩa là sợ rằng còn có người chưa tin thì muốn cẩn thận, mà muốn tin rằng cái đoạn này thật của ngài Trí Giả Đại Sư đó thì xin, tin làm gì? Xin xem bốn quyển tứ niệm xứ của ngài Trí Giả Đại Sư ở ngay trong bộ Đại Tạng hiện đang có thờ ở khắp các chùa, số đông là chùa nào cũng có. Đấy. Thì cứ giờ cái bộ Đại Tạng tìm bốn quyển tứ niệm xứ của ngài Trí Giả Đại Sư, thì ở trong đó ngài còn làm hẳn cho một cái bản đồ niệm xứ, mà có bản đồ riêng cho cả thông giáo, biệt giáo và viên giáo. Thông giáo là thông cho cả đại thừa lẫn tiểu thừa cùng chung một tu chung một cái pháp môn. Còn biệt giáo ấy là tứ niệm xứ riêng cho các vị đại thừa. Còn viên giáo ấy là tứ niệm xứ đặc biệt cho những các bậc thượng căn. Thế mà Trí Giả Đại Sư ngài cẩn thận như vậy đấy, ngài làm tức là cả thượng căn, cả trung căn, cả hạ căn. Mỗi đứa có một cái bản đồ để tu. Thế vậy mà chúng mình cứ ngồi im chẳng đứa nào chịu giờ Đại Tạng ra mà học. Công lao của các tổ ngày xưa vất vả. Mà khốn mà chúng mình học mấy bản câu của chúng mình chưa thành.